Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, quý sư cô, hôm nay là ngày 12 tháng 7 2021. Chúng ta sẽ còn đi lang thang trong cái phẩm Tiểu Kinh Phương Quảng này chắc 2 buổi học nữa mới xong. Tất nhiên hôm nay mình sẽ ghi một cách nghiêm túc cái bố cục của bài học này trước khi chúng ta học vô cái phần Bát Chánh Đạo nghe. Các vị có nhớ rằng là mình phân bố bài học này ra làm 3 phần. Phần thứ nhất, đó là một vài sự nhận xét. Và hai la mã, chúng ta đã đi vô là người nữ trong đạo Phật. Phần thứ ba, mình mới đi vô cái nội dung của kinh này. Cái phần này chúng ta lang thang mất hết 2 buổi học rồi vẫn chưa đi đến đâu. Hôm nay mình ghi khái quát cái nội dung này để cho đại chúng ghi chép. Nội dung này nó cũng có 3 phần, phần A, phần B và phần C nghe. Thế là phần A, đi vô các mẫu đối thoại và luận giải. Và cái mẫu đối thoại này nó gồm có 4 điểm thôi. Mình chia nó ra để rồi các vị ghi nhận đi vô cho nó dễ. Một, đó là tu tập đoạn trừ chấp trước ngũ uẩn là tự ngã. Và vấn đề thứ hai, đó là 8 thánh đạo và 3 uẩn. Mình ghi ra đây nghe. Vấn đề thứ ba, đó là thế nào là chứng nhập diệt tận định, hay nói gọn hơn là diệt tận định. Cái phần này nó có những cái nét. Thứ nhất là tu tập đi vào diệt tận định. Thứ hai là chứng nhập diệt tận định. Thứ ba là xả diệt tận định để trở lại đời sống bình thường. Tất nhiên là vấn đề này mình chưa đi vô. Hôm nay mình sẽ đi vô đây. Thế nhưng mà mình ghi trước để cho các vị phân bố một bài. Vấn đề thứ tư chúng ta đi vô là tu tập xả thọ và thành tựu các tầng thiền định. Thế rồi mình xóa cái phần này, viết tiếp. Ồ, xin lỗi, có 5 phần nha. Các mẫu đối thoại này có 5 phần. Và cái phần thứ 5 của nội dung này, đó là các pháp đối và quá trình vượt đối đãi pháp. Đây là 5 phần trong cái phần A, nội dung về các mẫu đối thoại. Rồi nếu có phần A thì phải có phần B nghe. Kiếm ra nhiều chuyện cho nó mệt các vị cho vui. Tối thiểu thì cứ mỗi một phần như vậy, ABC. Ít hơn cái thì nó có A và B. Phần A có nội dung thì chúng ta có tới 5 vấn đề để lý giải. Thế là phần B có nội dung này. Chúng ta cũng kiếm ra những vấn đề như vậy để các vị ghi chép cho vui. Phần B của vấn đề nằm trong nội dung nha. Những văn bản kinh liên hệ luận giải. Cái phần này mình muốn dẫn các vị đi vòng quanh trong cái nền văn học Nikaya và A-hàm để cho đại chúng đọc một số kinh thuộc văn học A-hàm nó liên hệ. Đôi khi mình cũng ăn gian. Dẫn các vị đi vô cái không gian của kinh Đại Thừa nghe. Và phần B này được chia ra làm mấy nét. Nét đầu là tương ưng với 5 uẩn. Nét thứ hai, tương ưng với thiền định. Nét thứ ba, tương ưng với pháp bất nhị. Tức là mình gom lại 5 điểm luận giải của Ni sư Dhammadina, chia làm 3 mệnh đề để chúng ta đi vô, chúng ta quán chiếu và nhận diện về những sắc thái đặc thù của Ni sư luận giải. Thế là còn phần C đó là phần quy kết pháp học cho riêng ta. Phần này mình cũng chia ra mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái chân trời học. Chân trời học Phật nó đang mở ra. Nó chờ đợi ta đó. Thế là cái vấn đề thứ hai. Đó là mình thử du hành vào thánh điển. Và cái nét thứ ba, đó là mình khéo dắt dẫn tâm. Vấn đề thứ tư là thử sắp xếp đời sống mình. Giải thích sơ cái phần này để các vị có một cái khái niệm về những điều mình trình bày nha. Điều thứ nhất, không ai chối cãi rằng là cái nghịch của nhân thế lại là cái thuận của người tu chúng ta. Cái minh chứng đó là dịch corona thiên hạ rất là khó khăn, mà chúng ta thì được Phật thương nên không có đói ngày nào, và cứ dở những trang kinh của Đức Phật ra đọc lại, chiêm nghiệm lại. Và nó làm thành nỗ lực của người tu sung mãn, cho nên cái chân trời học nó đang mở ra. Thế là nếu hết dịch corona, chân trời học nó có mở không vậy? Mở luôn. Tại vì chúng ta không thể chối từ được rằng là mình chỉ có một việc, đó là nuôi dưỡng trí tuệ, đó là tu và dạy người ta tu thôi. Còn những chuyện khác là những chuyện làm cho vui nghe. Thứ hai, thử du hành vào thánh điển. Cái văn học Phật giáo, thưa các vị, nó giàu nhất trong tất cả nền văn học của các tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Thiên Chúa giáo người ta chỉ có một quyển thánh kinh thôi, còn các vị biết bao nhiêu quyển thánh kinh mà nói. Ngay đơn giản như một bộ văn học Nikaya chúng ta học đã chết bỏ rồi. Thế cho nên thử du hành vào, thay vì du hành đi đó đi đây, thôi ta du hành trong thánh điển Như Lai. Điều thứ ba, khéo nhắc dẫn tâm là sao? Thưa các vị, tâm ta nó cũng trở chứng chứ nó không đơn giản đâu nghe. Nó nại ra rất nhiều lý do. Nó giỏi còn hơn những quan tòa nữa. Luật sư Mỹ này không nghĩ gì đâu. Nó cãi được hết á. Do vậy cho nên khéo nhắc dẫn có hàm nghĩa rằng là tác ý, định hướng, phát đại nguyện. Và điều này nó mới nuôi dưỡng được đời sống tu của chúng ta nghe. Để cuối cùng là cái quan trọng là ta khéo sắp xếp đời sống của mình để mình có thể làm được những điều mình mơ ước. Đó là 3-4 gợi ý trong cái phần C của cái tiết thứ ba này. Thế rồi có một cái phần thứ tư La Mã nữa nghe. Ghi hết đi rồi chúng ta bắt đầu học sau, cho nó tiện cho các vị. Giống như cuốn sách có 5 chương vậy. Cái bài Tiểu Kinh Phương Quảng chúng ta cũng phân bố nó ra thành 5 phần. Như cuốn sách có 5 chương. Và mong rằng đại chúng ghi nhận những điều này để các vị có những cái luận bản khi các vị cần viết. Và các vị dạy học cũng được. Và thứ tư La Mã, đó là mình nhận thức và ứng dụng. Mình cũng ABC như bình thường. Thứ nhất, sắc thái đầu tiên mình thưa đó là vượt nghìn gian khó, khơi mở dòng nữ tu. Cái phần B của vấn đề này thì mình không có ghi chi tiết thêm, ghi ít thôi. Phần B vấn đề, bằng chính đời sống mình, ta có quyền đóng góp vào sự trường cửu của dòng tu nghe. Và phần C có vấn đề, bằng vào điều kiện hiện tại, những người con gái của Như Lai, tức là con gái dòng Hòa Thích, những người con gái dòng Hòa Thích có thể làm được. Đó là nói khiêm tốn nghe, có thể làm được. Nhưng mà cái từ nếu chúng ta dùng theo cái văn học hiện tại thì nó là có thể làm được hơn thế nữa. Tức là cái sự trường cửu dòng tu này ta có quyền làm nhiều hơn như vậy. Đây là ba nét phần thứ tư La Mã. Và phần thứ năm La Mã thì rất đơn giản, đó là cái phần kết thôi. Thứ năm có một cái kết luận một ý, hai ý, ba ý, chuyện này tính sao? Đó là mình ghi khái quát về nội dung của cái bài kinh Tiểu Phương Quảng mà chúng ta sẽ phân bố như vậy để cho các vị ghi chép không có bị thất thoát là một, và các vị sẽ ghi chép nó không có đến nỗi lủng củng. Tại vì đôi khi mình nói mình cảm thấy nó có những cái vấn đề nó làm cho các vị bối rối. Ví dụ như một, hai thì cứ một, hai, cứ một, hai hoài, cho nên không biết đường đâu ghi. Trong khi nó một, hai của phần nào. Giờ mình xóa, bắt đầu học vô cái bài học hôm nay. Rất là cảm ơn quý ni sư, quý sư cô đã chịu khó ghi chép. Chắc những cái phần mình gợi ý để chúng ghi chép được chứ ha. Quá giỏi luôn. Hy vọng rằng là không đến nỗi làm cho các vị bối rối nghe. Đó là vấn đề thứ nhất. Chúng ta lược ngang qua để có được một cái sự ghi chép, phân bố một bài học này để các vị tương lai có thể lấy đó khảo sát hoặc là hướng dẫn Phật tử. Thế thì hôm nay chúng ta đi vô cái phần kế tiếp, đó là chúng ta nói về thánh đạo và ba quẩn. Đây là cái phần thứ hai của nội dung nha. Tức là tám thánh đạo và ba quẩn. Cái từ ba quẩn này, thưa các vị, là trong cái nền văn học Nikaya họ dùng, nhưng mà mình tra trong Phật Quang Đại Từ Điển thì dường như nó không có cái từ này ở trong Phật Quang Đại Từ Điển. Người ta dùng nó là tam tuệ học, vân vân. Chúng ta sẽ đi vô phần này. Thế nhưng mình xin lưu ý một điều, đó là cái chữ quẩn nếu được đặt vô đây, đó là giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, thì nó hàm ở nghĩa quẩn này, đó là cái sự nuôi dưỡng tích hợp. Cái nghĩa nó là như vậy thôi. Cho nên khi nghe nói ba quẩn thì chúng ta biết rằng cái từ này nó thuộc về cái văn học Nikaya. Trong khi đó thì cái văn học của Bắc Phạn, tức là văn học của truyền thống Hán Tạng, chúng ta tìm gì như không thấy. Mình tìm rồi, tìm thử đây nghe. Cho nên đây là cái nét đầu xin lưu ý, chữ ba quẩn này là mình xài theo, sử dụng theo cái dòng văn học Nikaya thôi. Và chúng ta cũng phân bố cái phần này nó ra là mấy phần. Thứ nhất, cái phần A của vấn đề mình sẽ đi vô. Mình nói về ngữ nghĩa của nó trước. Nét đầu, mình nói về tên gọi và ý nghĩa của Bát Thánh Đạo nghe. Cái từ Bát Thánh Đạo này, thưa đại chúng rằng là nó cũng khá nhiều, chứ nó không phải chỉ có Bát Thánh Đạo. Cái từ đầu tiên là chúng ta nhớ rằng ai cũng quen gọi là Bát Thánh Đạo. Còn từ nữa là Bát Chánh Đạo. Từ nữa là Bát Chi Chánh Đạo. Rồi gọi Bát Thánh Đạo Phần luôn. Cũng gọi là Bát Đạo Hạnh luôn. Bát Trực Hạnh cũng là hắn luôn. Cũng gọi một cách vắn tắt là Bát Chánh thôi nghe. Bát Chánh, Bát Đạo và Bát Chi, Bát Pháp, cái tên cuối là Bát Lộ. Bao nhiêu tên? Thưa các vị, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 tên. Tại sao nó nhiều tên quá vậy? Thưa các vị, giống như một viên kim cương, nó có nhiều cảnh nghe. Người ta cứ nhìn cảnh này, người ta thấy công dụng của nó ở vấn đề này. Nó chiếu sáng mặt này, nó có màu sắc này, nhìn mặt khác. Do ánh sáng mặt trời nó phản chiếu cho nên nó có một màu sắc khác. Do vậy cho nên người ta có quyền dùng rất nhiều từ như vậy để chỉ về một pháp hành trì căn bản của Phật dạy. Đây là sắc thái đầu mình thấy nó đã rắc rối cho các vị ghi chép rồi. Tuy nhiên dạo trong cái rừng của ngôn ngữ Phật Pháp thì chúng ta phải biết những vấn đề này. Tại vì những vấn đề này mình đi ngang qua rồi, nó làm cho mình rất là giàu có. Bằng không thì mình chỉ biết một cách rất là hạn chế. Đôi khi mình nghe một số các thầy cô sử dụng một vài từ chỉ cho Đức Phật thôi, mình thấy dường như chúng ta là con của Đức Thế Tôn mà chúng ta quá nghèo nghe. Tại sao Thế Tôn có 10 hiệu mình không có thay đổi mình dùng để có thể nó làm giàu có chất văn học? Có thể dùng đấng điều ngự, đấng đạo sư, đấng Như Lai, đấng Thế Tôn, đấng vô thượng giác, đấng tối thắng tôn. Và trong văn học cổ, ví dụ như các vị dở vào những cái trang như là Khóa Hư Lục của Ngài Trần Thái Tông, các vị thấy ông cụ đó ông dùng từ rất hay nghe. Khải Bạch, Thập Phương Điều Ngự, Tam Thế Hùng Sư. Điều Ngự cũng là Đức Như Lai, Đấng Hùng Sư cũng là Đức Như Lai. Thế cho nên thưa các vị, cái từ của Phật học rất là quan trọng. Và cơ hội học là cơ hội mình làm giàu có đời sống của mình bằng cái chất liệu của văn học. Và khi cái chất liệu văn học mà nó mênh mông rồi, thì thưa các vị, từ ngữ mình đủ giàu, cách trình bày mình nó đủ làm cái sức thuyết phục rất lớn đối với hàng bình dân, đối với hàng tri thức, đối với người Phật tử và luôn cả giới ngoại đạo. Cho nên đây là những cái điều mình muốn gợi ý. Cho nên các vị chịu khó, một là ghi đủ, hai ghi không đủ thì thôi thuộc lòng cũng được nghe. Thuộc lòng là ngon nhất. Cái như đùa thôi chứ chắc không thuộc lòng đâu. Và từ những cái tên gọi này, nó có một cái nội dung thứ hai, đó là chi? Phần trên là mình nói về tên gọi rồi nghe. Rồi kế tiếp, ý nghĩa. Thưa các vị, đầu tiên ý nghĩa của nó là pháp môn thực tiễn của Phật giáo trong 37 đạo đế. Đây là pháp môn thực tiễn trong tam thập thất đạo phẩm nha, trong 37 phẩm tọa đạo. Các vị đối chiếu Bát Chánh Đạo với những pháp môn khác mà Kinh Văn Đại Thừa triển khai thì các vị thấy rằng là đây là một pháp hành trì rất ư là thực tiễn, giải thích một cách rất là tỏ tường, rành rẽ. Và không phải những điều giải thích ấy nó nằm ở cái mức bình diện, đó là mới vào tập tề học ABC Đạo Phật nghe. Thực tiễn đây nó hàm nghĩa rằng là có thể ứng dụng cho người sơ cơ, ứng dụng cho người có trình độ học Phật sâu sắc, ứng dụng cho người có năng lực trí tuệ tầm cao. Mặt khác, thưa các vị, rằng là nó ứng dụng cho người có thể mới bước vào con đường tu tập cho tới thành tựu thánh quả vẫn không buông pháp môn này. Đây là nét đầu tiên ta nói về ý nghĩa Bát Thánh Đạo. Điều thứ hai, đó là đây là pháp căn bản, chính xác, cũng là con đường tắt vào Niết Bàn á. Không một vị A-la-hán nào không thực tập Bát Chánh Đạo cả. Và không một người tu tập từ hàng hạ tọa cho tới hàng thượng tọa, cho tới các vị thánh chứng quả ngay hiện thời, và không đi vào cửa này không thành tựu đạo quả nhờ cái cửa Bát Thánh Đạo, cho nên gọi là chính xác. Ý nghĩa chính xác thứ hai nữa, nó còn hàm cái ý đó rằng ngoại đạo không có Bát Thánh Đạo, chỉ có trong đạo Phật có Bát Thánh Đạo, chỉ có bậc tuệ giác siêu thế như Đức Như Lai, từ nguồn tuệ giác siêu thế của Ngài tặng cho trần gian này cái dòng tuệ giác, và trong dòng tuệ giác ấy Bát Thánh Đạo này bao trùm luôn tới 37 pháp tuệ đạo. Thế cho nên ta gọi nó là chính xác. Không nương vào điều này thì lạc vào ma ngoại. Không nương vào điều này, ngay đời sống người cư sĩ đã không có chánh kiến thì thưa các vị không thể trở thành một Phật tử chân chính. Và người xuất gia chúng ta không nương vào điều này, thưa các vị, ngay như đời sống bình thường, chúng ta cũng không có khả năng đủ đạo hạnh để nhiếp phục hàng Phật tử tín đồ đến với ta trong tu tập. Tại vì ngay chánh nghiệp thôi mình không có, thì không có cách chi mình nhiếp phục người làm cho Phật Pháp hưng thịnh được, cho nên gọi nó là chính xác. Ý thứ ba của điều này đó là đây là con đường tắt đi thẳng vào Niết Bàn, không qua cái trung gian gì cả, không qua thần linh, không qua cầu khẩn, không qua cái lực dụng của vị Đạo sư nào thay thế các vị để giúp cho các vị cả? Chỉ cần Bát Thánh Đạo làm nền tảng, mở con đường và nắm Bát Thánh Đạo hành trì thì các vị thẳng tắt đến con đường Niết Bàn, cho nên gọi nó là con đường tắt đi vào Niết Bàn. Ý nghĩa thứ ba, đây là con đường trung đạo. Nó ly khai hai cực đoan của ngoại đạo nghe. Trước Thế Tôn xuất hiện, Ấn Độ đã có tới 64 loại ngoại đạo khác biệt. Sau khi Đạo Phật vắng bóng trên đất nước Ấn Độ cho tới hôm nay, cái tình trạng nó vẫn còn, và người ta tổng kết rằng Ấn Độ hiện thời có tới 1.000 loại tôn giáo chứ không phải chỉ có 64 trường phái ngoại đạo. Nhưng đặc thù Đạo Phật, giáo lý nền tảng này, thưa các vị, được đánh giá là dòng chảy giáo lý trung đạo, không vướng vào hai thái cực. Một là cực đoan về khổ hạnh, hai là buông lung, đời sống buông thả. Và cái chuẩn mực này, thưa các vị, không phải đúng đắn trong quá khứ thời Phật Tại Tiền, mà đúng đắn luôn cho tới thời Trung Cổ, cho tới thời hiện đại, và có thể cho tới ngàn sau. Cho nên đây là con đường trung đạo ly khai hai cực đoan của ngoại đạo và vượt thời gian không gian. Điều thứ tư thứ năm gì đây? Duy nhất chỉ có trong Đạo Phật và nhiếp luôn 37 phẩm đại đạo. Mình ghi điều này để cho các vị lưu ý rằng là nắm kỹ Bát Chánh Đạo thì các vị thấy rằng là 37 phẩm trợ đạo như tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, thưa các vị, nó đều nhiếp ở trong Bát Thánh Đạo phần cả. Ví dụ tứ niệm xứ nhiếp trong chánh niệm nghe, tứ chánh cần nhiếp trong chánh tinh tấn nghe. Và thưa đại chúng, là nói vài nét như vậy để các vị thấy rằng là chỉ có Đạo Phật có một cái sắc thái đặc thù. Nếu mình nhìn hẹp á, thì trong Bát Chánh Đạo có vô vàn pháp môn Phật dạy đi vào để hành trì, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được an lạc, giải thoát. Rộng hơn, thưa các vị rằng là trong một pháp Phật dạy nó bao hàm rất nhiều pháp có thể có mặt ở trong cái pháp Phật dạy. Một ví dụ đơn giản thôi, ví dụ như thực tập thiền chánh niệm, nếu các vị không có chánh kiến thì không thể đi vô chánh niệm được. Thực tập thiền chánh niệm không có năng lực tinh tấn thì không thể đi vô được. Thực tập thiền chánh niệm không có chánh tư duy, không có một cái suy nghĩ chân chánh thì không thể đi vô thiền chánh niệm được. Thế cho nên nếu mà chúng ta nhìn ngược lại thì trong tứ niệm xứ nó đã có Bát Chánh Đạo. Thế rồi đang học Bát Chánh Đạo cho nên chúng ta có quyền bảo rằng Bát Chánh Đạo thu nhiếp luôn 37 phẩm tự đạo. Cái điều này đọc vào văn học kinh như Tăng Chi Bộ hay Tạp A Hàm hay Tăng Nhất A Hàm, các vị thấy rất nhiều bài kinh Phật dạy về khả năng thu nhiếp của những pháp hành trì Phật dạy cho các tỳ kheo nha. Đây là những sắc thái đầu chúng ta nói về tên gọi và ý nghĩa của Bát Chánh Đạo. Thế rồi mình xóa cái này nghe. Hy vọng rằng là đại chúng chịu khó ghi cho kịp nghe. Và cái phần thứ hai của ngữ nghĩa này mình muốn thưa đó là mình liệt kê ra vài văn bản kinh văn liên hệ. Đây là cơ hội mình gọi ra rất nhiều vấn đề để làm khó quý ni sư, quý sư cô, để cho các vị có điều kiện đọc vô nghe. Đầu tiên đó là một cái văn bản mà mình thấy quý vị nên đi vô, đó là văn bản Tạp A Hàm. Tạp A Hàm. Và cái quyển mà chúng ta đi vô đó là quyển 2, văn bản của Thầy Tự Sĩ Thầy Dịch. Cái phần này nó nằm ở trang 443. Cái mục 19 nghe. Mục 19. Cái chủ đề của nó là tương ưng. Tương ưng thánh đạo. Trong đây tất cả là gồm 25 bài kinh tương ưng với Bát Chánh Đạo. Rồi mình gửi ra đây một bài thì các vị có nhiều cảm hứng đi vô cái văn bản này. Đầu tiên dường như có lần mình đã nói cho nhau nghe rồi, đó là cái bộ tạp A Hàm này mình mới nghe cái tên chữ tạp này mình không có cảm tình đâu nghe. Gì mà nó tạp nhạp, nó không có thuần nhất. Nhưng nếu dịch chính xác đó thì phải gọi là tương ưng A Hàm chứ không phải dịch tạp A Hàm nghe. Tại vì trong đó các bậc thánh tăng dịch thuật các ngài phân bố ra tương ưng với năm uẩn, tương ưng với tứ đế, tương ưng với chư thiên và tương ưng với định với tuệ vân vân, tức là nó có từng phần như vậy. Riêng cái phần này nó tới 25 bài kinh thì các vị có thể nhận diện ra là cái sự sắp xếp của người xưa khi họ dịch cái văn bản này rất là tuyệt vời. Cái này quảng cáo để cho các vị đam mê nghe. Rồi quảng cáo thứ hai, cái này không phải mình nói đâu nghe, mình đọc của ngài Ấn Thuận á, ngài khảo sát về cái nền văn học Nikaya và A Hàm đối chiếu á. Ngài bảo rằng trong bốn bộ A Hàm thì cái chất nguyên thủy, cái giọt nước đầu nguồn trong veo như nước cất á, thì tạp A Hàm là một văn bản được đánh giá gần với lời dạy Đức Thế Tôn nguyên chất nhất. Do vậy, nếu chúng ta là những người con của Như Lai không đọc vào tạp A Hàm thì thiệt thòi. Điều thứ ba, rất nhiều cái câu chuyện lý thú sinh ra từ tạp A Hàm và những ví dụ nó vô cùng hiện thực. Và từ điều đó mình dẫn ra một bài kinh đầu được gọi là bài kinh thứ tiếng mấy, để coi cái đã. Không có ghi bài kinh thứ mấy. Nhưng mà được gọi là bài kinh Nhật xuất. Nhật xuất. Nhật xuất là chi? Mặt trời mọc nghe. Một hôm Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo bảo rằng, này các thầy tỳ kheo, giống như hiện tượng mặt trời sắp lên vậy, phương Đông rạng rỡ, sắc màu chói lọi ở phương Đông thì ta biết rằng mặt trời sắp lên cũng như vậy. Hàng tỳ kheo đi vào Bát Thánh Đạo chỉ cần làm sinh khởi chánh kiến thì biết rằng là mặt trời trí tuệ sẽ xuất hiện giữa không trung. Không biết mình nói nó có giống cái nội dung kinh không nghe, nhưng mà ý của nó là như vậy. Hàm nghĩa rằng trong 25 bài kinh này, thưa các vị, bài nào cũng liên hệ đến hoặc là Bát Thánh Đạo hoặc là một chi trong Bát Thánh Đạo. Và rất nhiều bài kinh đầy lý thú nghe. Ví dụ như có một bài kinh, không biết bài kinh thứ mấy, mình không nhớ, nhưng mà bài kinh đó được ghi cái tên là bài kinh Sợ Hãi thì phải. Bài kinh thứ 726. Bài kinh gọi là bài kinh quý, tức là sợ hãi đó. Mình dẫn chứng cái này để các vị có nhiều cảm hứng, các vị đọc vô. Có khi thấy mênh mông quá, mình ngán, nhưng mà gợi ý thì các vị thấy nó có nhiều lý thú lắm. Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo nói rằng là người đời vô văn phàm phu, họ có nỗi sợ. Thứ nhất, đó là binh đao hoạn họa chiến tranh xảy ra rồi cả làng bỏ của chạy lấy người, cho nên thất lạc và đứa con nó rất hãi hùng do vì thất lạc mẹ mất rồi, cho nên nó hoảng loạn bất an và kêu khóc. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có những đứa con bị hỏa hoạn cháy, nhà cửa cháy rụi, và trong cái cơn hỏa hoạn nó càn quét cả một vùng nông thôn như vậy. Nó chạy, nó cũng thất lạc mẹ, cho nên nó rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Và trường hợp thứ ba, đó là nước cuồn cuộn từ trên thượng nguồn tràn về, lôi cả cửa, cả nhà, cả một thôn trang ra ngoài biển khơi, và đứa con nó cũng mất cả bố mẹ, cho nên một mình nó bơ vơ, hoảng loạn, rất là sợ hãi. Đây là nỗi sợ hãi của vô văn phàm phu, nỗi sợ của người không có mẹ. Rồi Thế Tôn dùng ví dụ thứ hai khá lý thú là nỗi sợ của người có mẹ. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta được bảo bọc trong sự thương yêu của bố mẹ, trong đời sống ấm êm, chúng ta bình an, thứ không? Thế Tôn bảo rằng cũng có ba nỗi sợ. Thứ nhất, đứa con ấy đành rằng được mẹ thương yêu, nhưng mẹ không thể làm được việc rằng là con ơi con đừng già. Tại vì cái già nó đến và không có mẹ nào thương ta mà có thể ngăn được cái già xâm chiếm đời sống ta, phủ bóng trên đời sống ta, kéo ta về với cái xấu, cái mặt nhăn mày nám cả. Điều thứ hai, mẹ thương ta thì cứ thương, thế nhưng không có bà mẹ nào có thể thay con bệnh, đuổi được cái bệnh và làm gì để đối kháng được với cái bệnh, trong khi cái bệnh nó lù lù tới và nó có thể dẫn cổ con ta đi. Cho nên có mẹ cũng hoảng loạn bất an, cũng sợ sệt, không mẹ cũng sợ sệt. Cái nỗi sợ của người con có mẹ thứ ba đó là cái chết nó đến rồi không có mẹ nào thay ta được cả. Đây là ba nỗi sợ của người có mẹ và người không mẹ. Thế rồi Thế Tôn quy kết nó bằng một pháp hành trì, đó là chỉ có độc nhất con đường Bát Thánh Đạo, các thầy tỳ kheo nếu mượn vị chánh pháp này thì có thể đi vào quả niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn nỗi sợ bơ vơ như những đứa con mất mẹ, cũng không hề có nỗi sợ, nỗi bất hạnh, nỗi lo âu với cái tình trạng của những người con sợ sệt khi già, khi bệnh, khi chết đến. Thế thì chỉ cần mình dẫn ra hai bài kinh, các vị thấy đầy cảm hứng cho chúng ta đi vô cái dòng văn học Tạp A Hàm nghe. Đó là hai bài kinh mình dẫn ra. Trong đây nó có một bài kinh 753. Mình dẫn thêm bài nữa là các vị đọc. Tuy nhiên cái gợi ý nhưng mà đọc dùm 25 bài. Bài 753 này gọi là Quảng Thuyết Bát Thánh Đạo. Đây là một gợi ý để các vị thấy rằng cái dòng văn học của A Hàm, cái trọng tâm đặt vào Bát Thánh Đạo này rất là lớn lao, đó là mình chỉ khảo sát trong một văn bản Tạp A Hàm thôi. Thế nhưng mà nếu các vị dở cái phần Tăng Nhất A Hàm, lục ở cái tiết mục 8 pháp thì các vị thấy rằng là Bát Thánh Đạo nằm đầy trong đó nghe. Đó là nét thứ hai mình dẫn chứng để cho các vị có một cái niềm đam mê đi vô cái nền văn học này. 1, 2, đó là vấn đề đầu tiên. Phần A nói về ngữ nghĩa, tạm nêu ra như vậy thôi. Thế là chúng ta đi vô cái phần B của Bát Thánh Đạo. Mình đi vô nội dung nha. Nội dung của Bát Thánh Đạo là mình cũng chia ra 1, 2, 3 đi. 1, mình nói về 8 thánh đạo ai cũng biết thuộc lòng hết rồi. Thế nhưng có vài nét ghi chép nơi đây. Điều thứ nhất là chánh kiến đi. Thứ hai, chánh tư duy. Thứ ba là chánh ngữ. Thứ tư, chánh nghiệp. Thứ năm là chánh mạng. Thứ sáu, tinh tấn. Thứ bảy, chánh niệm. Và thứ 8 là chánh định. Ngay cái từ ngữ của 8 chi phần này, thưa các vị, nó cũng làm cho chúng ta có thể xác định được cái đặc tính vô cùng quan trọng của Bát Thánh Đạo nghe. Ví dụ như chánh kiến người ta còn gọi là chi. Như thật kiến gọi là chánh kiến. Cũng gọi là đế kiến luôn nữa. Cái từ mà chúng ta nghe rất quen là đế thính là lắng nghe cho kỹ đó, nghe bằng thân và tâm, nghe bằng tất cả sự chú ý, nghe bằng niềm khát khao tu tập, thì gọi là lắng nghe. Và đế kiến có nghĩa là nhìn suốt, nhìn tỏ tường, nhìn thấu đạt, nhìn bằng năng lực trí tuệ, nhìn bằng năng lực tu tập, gọi là đế kiến. Rồi thế nào là như thật kiến? Thưa các vị, thấu đạt được lý tứ đế gọi là như thật kiến. Và từ điều đó chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, có được năng lực chánh kiến thì điều thứ nhất là nó loại trừ được cái thấy lệch lạc tà kiến. Điều thứ hai, mở sáng được con mắt pháp để có thể đi vào pháp môn hành trì. Điều thứ ba, cái năng lực chánh kiến này nó bao trùm luôn tất cả những phần còn lại nghe. nó bao trùm luôn chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định và chánh niệm. Nó như chiếc thuyền vậy, nó từ năng lực trí tuệ phát triển, nó từ năng lực tu học phát triển, nó từ công phu thiền định phát triển, nó từ công phu nghiêng tầm giáo điển Như Lai, từ công phu luôn không rời thánh giáo Như Lai và thành tựu những điều này. Cho nên thưa các vị, chánh kiến này, cái món quà đầu tiên là tặng cho chúng ta cái nhìn như thật về tứ diệu đế, thấy rõ khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Tức là nhận thức được rằng cái gì khổ thì đích thực nó là khổ, không thể khác được. Và Thế Tôn định nghĩa rằng người nào có được cái nhìn như thật về lý tứ đế thì người đó liễu ngộ được pháp vô thường, người đó liễu ngộ được nguyên nhân sinh ra nỗi khổ, người đó biết được những cái tầng thiền định và có thể chứng nghiệm được tịch diệt niết bàn ngay hiện thời. Do vậy cho nên thể nghiệm tứ đế thì đi vào quả vị, chứng được thánh trí ngay. Thế cho nên cái nền của chánh kiến này nó làm thành sự việc, đó là nó thăng qua tâm thức, nó làm thăng tiến trên đường tu, nó giúp cho hành giả củng cố được niềm tin vững chắc với tam bảo. Và nói một cách xa vời hơn là thưa các vị, nó rớt vào tâm thức các vị một hạt giống là đời đời không có bị tà pháp xâm nhiễu, không lạc vào con đường ngoại đạo. Sinh ra bất cứ nơi đâu, các vị liền gắn đời sống mình với năng lực tri kiến chân chính, phát triển trí tuệ, đời đời kiếp kiếp không mất cái chủng nhân lành. Thế cho nên năng lực chánh kiến này rất là quan trọng. Và cái từ mà chúng ta chỉ cần nhớ là như thật kiến thì gọi là chánh kiến, thấy như thật gọi là chánh kiến. Cái từ chánh tư duy này nó cũng có nhiều cái hàm ý. Các vị nhớ nghe, chánh kiến nó còn gọi là như thật kiến hay là đế kiến cũng gọi là chánh kiến. Thế là mình xóa bớt đi. Và chánh tư duy còn có cái tên khác là chánh trí. Cái tên thứ ba là chánh phân biệt. Cái tên thứ tư là chánh giác. Và cái tên thứ năm đế niệm luôn nữa. Ở trên là đế kiến thì cái chữ này người ta có quyền dịch ra là đế niệm, cũng có nghĩa là chánh tư duy nha. Thế thì mình giải thích cái điều này để cho đại chúng lưu ý. Khi ta có một cái tư duy chân chánh được hướng dẫn bằng cái nền tảng căn bản đó là nhân quả. Mình chưa nói gì là xa xôi hơn nha. Được hướng dẫn tức là được sinh khởi trên cái nền tảng của niềm tin nhân quả. Thì mình đã có khả năng dắt dẫn đời sống mình, điều hướng đời sống mình đi về cái chiều hướng phát triển, thăng hoa, thiện lành, làm an lạc cho mình, làm an lạc cho người. Cho nên cái bản hoài chúng ta, mong muốn của chúng ta, đam mê chúng ta, khát vọng của chúng ta, thưa các vị, nó được sinh ra từ cái nền tảng tư duy này, nó chỉ dắt dẫn ta đi đến con đường thăng tiến và thành tựu an lạc, chứ không hề lạc nẻo vào cái ngõ nào cả. Đó là chánh trí. Và điều thứ hai, chánh phân biệt là chi? Có những loại tà phân biệt, tức là trên cái nền tảng của tà kiến cộng với cái tư duy của chúng ta, cho nên nó sinh ra một cái loại tà phân biệt. Trong khi đó, cái nền tảng của tâm thức ta được làm bằng chánh kiến. Thế thì thưa các vị, tất cả những tư duy chúng ta nó lập cước trên cái nền đó, do vậy cho nên nó chỉ phân biệt theo cái hướng, đó là hướng chánh pháp, hướng lợi ích cho mình, hướng lợi ích cho người, và hướng mang đến lợi ích cho số đông của điều kiện ta có, ta hiến tặng thôi. Từ đời sống chúng ta hiện thực giữa xã hội con người, cho tới cách nói năng, cách hành xử, và cho tới công trình tự tu hay hoằng pháp, vân vân, thưa các vị, trên nền tảng tư duy như vậy. Do vậy cho nên ta gọi rằng là khi có chánh tư duy mà được chánh kiến làm nền rồi, thì cái tư duy và cái phân biệt này dắt dẫn đời sống ta và người, không lâm vô cái tình trạng làm cho thiệt hại, hủy hoại môi trường sống, làm khổ người, làm khổ mình và làm khổ ngay hiện đời, làm khổ trong tương lai. Đây gọi là chánh phân biệt nghe. Chánh giác nó cũng có một cái hàm ý rằng là những ý niệm sinh khởi dắt dẫn ta đến bến giác ngộ. Cái nghĩa sâu xa hơn chánh giác là chi? Thưa các vị, vừa có một tà niệm giấy khởi, vừa có ý niệm tiêu cực như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ganh tị, như nhỏ nhoi, như phiền muộn, thì ta nhận biết ngay từng ý niệm, gọi là chánh giác. Chữ đế niệm này cũng vậy, chỉ thuần một niệm, đó là an trú trên thiện pháp, an trú trên pháp thực tập, gọi là đế niệm. Đây là bốn từ ngữ liên hệ với cái chữ chánh tư duy này mình giải thích để cho đại chúng nắm được. Chánh ngữ, cái từ nơi đây họ cũng có quyền dịch là chánh ngôn nha. Ngôn với ngữ thì nó gần nhau. Ngôn là lời nói, ngữ cũng lời nói. Đôi khi có những lời nói vô thưởng vô phạt. Thế nhưng mà trong cái hàm ý của câu nói, thưa các vị, nó có cái chất mỉa mai, có chất cay đắng, có chất ganh tị. Và nếu cái nền của nó là công phu tu mình không có thì mình dễ lâm vô tình trạng như vậy. Đây là mình nói bình thường cái sinh hoạt tu sĩ chúng ta chưa phải là những vị thầy, những vị sư cô lớn có trách nhiệm nhắc dẫn người khác tu tập hoặc hướng dẫn tu tập hoặc dạy học nghe, thì còn tha thứ được. Thế nhưng mà cái điều đặc thù của người tu chúng ta là trưởng thành trong đạo, các vị bị đẩy dần làm người lớn là không hay. 20 Hà Lạp là ni sư, trên 20 Hà Lạp dần dần bò vào vị trí của sư trưởng, của ni trưởng. Và thưa các vị rằng là 10 hạ đổ lên là những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni đã là những vị giáo thọ có năng lực truyền giới cho người ta, đã có năng lực làm tôn chứng tăng già. Đôi khi những vùng cư dân, những cái vùng đất nước mà người ta thiếu tu sĩ thì thưa các vị, 10 hạ đã có thể làm vị A Sà Lê hoặc Hòa Thượng Sứ rồi nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là lúc bấy giờ ngôn ngữ các vị mà không có đặt trong cái tình trạng là chánh ngôn, chánh ngữ thế này thì cái tình trạng sẽ khó khăn vô cùng khi ta hướng dẫn dạy dỗ người. Lời nói không mất tiền mua, giữa lời mà nói cho vừa lòng nhau, ở nhân gian đã như vậy. Thế rồi mình bước vào thế giới người tu, là người xuất gia, là người mang dòng họ Thích, là dòng họ của bậc cao quý giữa trần đời này. Thế mà ngôn ngữ của mình nó có chất cay trong đó, có ớt trong đó, đôi khi có giấm trong đó thì còn nghĩ lý gì. Cho nên thưa các vị, chánh ngôn nó hàm nghĩa rằng cái nền của nó phải được đặt trên một là chánh kiến, hai chánh tư duy, ba là hai chàng nữa, có chánh niệm và chánh định nữa, thì ngôn ngữ chúng ta mới có thể trở thành một loại biểu tượng đạo đức, biểu tượng giáo dục, biểu tượng của giai cấp tôn quý trong xã hội loài người. Muốn hay không muốn chi, anh là người con của Như Lai, giai cấp tu sĩ, được gọi là hàng sĩ phu trên xã hội. Ai gặp ông thầy tu hoặc quý sư cô không khởi tâm cung kính, trừ những giai đoạn lịch sử quá ư tối tâm, ta mới gọi mấy ông thầy bằng anh thôi, chứ còn bây giờ đố mà dám. Vào giai đoạn đó nó quá ư là rừng rú cho nên nó như vậy, chứ còn có một lúc nào đó người ta có chút văn hóa thì ta không có thể sử dụng như vậy đâu nghe. Đây là cái nét đặc thù. Và nên lưu ý rằng là càng lớn thì ngôn ngữ chúng ta càng cẩn trọng ạ. Tại vì lời ra rồi, thưa các vị, lấy là không được. Điều thứ hai, nó dính liền với ngôn ngữ này nữa, đó là chi? Thưa các vị, lời viết nha, nó hai phần. Ngôn ngữ thì nó có thể mất, nhưng mà văn bản viết thì nó lâu dài hơn. Cái này là cái hồn, còn cái này là xác. Cái hồn thì nó hư vô, nó có thể bay vào hư không. Thế nhưng bây giờ thì cũng rất khó, tại vì các vị nói bao nhiêu người ta thu hết bao nhiêu, cho nên không có từ chối được nghe. Cho nên thế giới càng văn minh, người ta càng có những cái phương tiện ghi âm thanh của mình lại. Cho nên các vị nên nhớ đặt mình vào cái vị thế người tu, thì chánh ngữ nó làm thành nhân cách cao quý cho người tu. Chánh ngữ nó làm thành năng lượng rất lành để giúp cho các vị trên con đường giáo hóa. Chánh ngữ nó làm thành một loại phương tiện để chúng ta làm cho Phật pháp cửu trụ giữa cõi đời này. Thứ năm, chánh ngữ nó làm thành cái chi? Làm thành cái uy thế, cái vị trí, cái giá trị của tăng bảo. Do vậy cho nên, thưa các vị, nếu muốn sử dụng chánh ngữ đạt đến cái mức độ chánh ngôn và đế ngữ, cái từ thứ ba nó gọi là đế ngữ nha, thì cái nền tảng nó phải được nâng đỡ bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm và chánh định nữa. Thứ tư, chánh nghiệp. Xem ra cũng có nhiều chuyện để nói cho nhau nghe nè. Cái từ người ta dịch đó là chi? Đó là chánh hạnh. Cái từ thứ hai nó cũng rất là quen mà chúng ta nãy giờ đã giải thích, đó là đế hạnh nha. Tôi không biết là các vị có nghiên cứu cái chữ đế này không nha. Giờ mình viết nó ra rồi đi vô cái phần chiết tự để các vị nhìn ra. Chữ đế này có nghĩa là vua rồi. Còn chữ ngôn này thì nó có hàm nghĩa rằng là lời nói. Hai chữ này nó phối hợp lại, nó làm thành cái sức mạnh của ngôn ngữ đầy quyền uy của một quần đế. Đó là mình giải thích theo cái cách nhìn vào văn học, nhìn vào chữ nghĩa mà giải thích. Cách thứ hai, thưa các vị, cái phần này nó thuộc về vô hình, tức là cái phần này nó thuộc về hồn nha. Phần này nó thuộc về xác. Có nội lực sung mãn của một bậc hoàng đế. Do vậy cho nên ngôn ngữ của ông nói ra nó đầy quyền uy, đầy sức thuyết phục, và nó làm thành một năng lực thay đổi vận mệnh của một quốc gia. Tổng hợp lại, và cái chữ đế này thưa các vị, nó hàm một cái nghĩa đặc thù, và thậm chí Đức Thế Tôn cũng dùng nó trong cái từ là tứ đế. Nó hàm nghĩa rằng là đây là một chân lý chắc thực, không có gì có thể suy chuyển đổi thay, hay là bị thời gian không gian gì làm cho mòn mỏi, làm cho lệch nghĩa. Trong quá khứ như vậy, trong tương lai như vậy, hiện tại như vậy, hành tinh này tứ đế Đức Phật vẫn chính xác, và hành tinh khác khi có con người, có sinh dân thì những điều Đức Phật nói vẫn là chân lý. Thế cho nên người ta dùng cái từ đế hạnh hoặc là đế kiến, đế niệm, vân vân, nó có hàm nghĩa như vậy nghe. Nó là loại chân lý bất di bất dịch, không suy xuyển, không bị văn hóa của từng địa vực làm cho đổi thay ý nghĩa, không bị thời gian ngang qua làm cho những vấn đề Đức Phật nói trở thành là lỗi thời, phải sửa sai, không hề có chuyện đó. Cho nên cái chữ đế này rất là quan trọng là như vậy. Rồi mình giải thích cái từ chánh nghiệp, chánh hạnh, đế hạnh này. Thế các vị, cái điều này nó đi vào cái sinh hoạt rất cụ thể trong đời sống tăng già chúng ta nghe. Đôi khi chánh nghiệp, chánh mạng này, trong đời sống tăng sĩ mình vướng vô cái tình trạng là mình không có chánh mạng mà lại tà mạng, không có chánh nghiệp mà lại tà nghiệp. Cái điều này bây giờ thì nó rất là nhiều, cho nên chúng ta nên quán chiếu điều này cho kỹ. Và đôi khi mình nghĩ rằng là mình đang tu theo cái truyền thống Đại Thừa, cho nên mình vận dụng những cái phương tiện để sống là một nè, để hành đạo là hai nè. Nếu những điều này nó là một loại nhu cầu rất cần thiết trong một giai đoạn, đó là xây dựng Già Lam tự viện, đó là vì tùy thuận với văn hóa xã hội của địa vực này hoặc địa vực kia mà chúng ta có thể du di. Cái từ du di nó hàm nghĩa rằng là chúng ta tùy thuận họ một chút. Thế nhưng mà thưa các vị, khi qua giai đoạn khó khăn, qua cái nhu cầu cần thiết rồi, ta phải khéo điều tiết lại, bằng không thì đời sống người tu ta dễ lâm vào cái tình trạng là phạm phải hai cái sai lầm, từ chánh nghiệp, chánh mạng này nó trở thành tà nghiệp và tà mạng, tức là nuôi sống mình, nuôi sống cái sinh mạng này bằng con đường không chân chánh lắm. Và những việc làm của tăng sĩ nó không đi vào chánh đạo, mà nó có một cái chút vụng về, làm cho hàng thức giả ở nhân gian họ coi thường tăng sĩ chúng ta. Cho nên hai phần này chúng ta nên lưu ý nghe. Chánh mạng nó có một cái nghĩa người ta dịch đó là chánh thọ, là đế thọ. Thế nào là đế thọ? Nuôi sống sinh mạng chân chánh gọi là đế thọ. Đó là mình đã giải thích được năm chi phần của tám thánh đạo. Còn ba chi phần nữa. Thưa các vị, rằng là chánh tinh tấn này người ta còn dùng một cái từ khác, đó là chánh phương tiện. Cái từ thứ hai nữa là chánh trị nghe. Cái từ thứ ba nữa là đế trị. Dường như mấy ông cụ này thích mấy cái chữ đế vô đây lắm nghe, đế trị. Thưa các vị, nếu người ta nhìn vào 37 pháp trợ đạo thì tứ chánh cần nó nhiếp phục vào chánh tinh tấn này nghe. Tất cả những cái pháp ác nó đã sinh khởi, hãy đoạn trừ. Tất cả pháp ác chưa sinh khởi, không cho sinh khởi. Tất cả pháp lành đã sinh trưởng thì cố gắng vun bồi. Tất cả pháp lành chưa sinh trưởng thì làm cho nó sinh trưởng, gọi là tứ chánh cần. Từ định nghĩa này cho nên người ta dùng cái chữ chánh phương tiện này để giải thích chữ chánh tinh tấn, tức là tên khác chánh tinh tấn là chánh phương tiện. Bốn yếu tố làm cho tăng trưởng pháp lành, thưa các vị, nó là phương tiện trợ đạo, nó nuôi dưỡng phước hữu lậu, nó làm cho ta dễ dàng trên công trình hành đạo, làm cho chúng ta dễ dàng trong công trình tu tập. Tại vì phước hữu lậu nó nâng đỡ đời sống chúng ta, nó làm thành yếu tố điều thứ nhất là có sức khỏe, điều thứ hai có thọ mạng, điều thứ ba có dung sắc, và điều thứ tư là có quyền quy luôn. Và các vị nhìn các vị hòa thượng lớn để các vị thấy điều này nghe. Các ngài xuất hiện giữa trần đời này, các ngài không đủ những yếu tố như vậy, không đủ phước để hành đạo, để tiếp tăng, để độ chúng, để giáo hóa người. Cho nên năng lực, sức khỏe rất là quan trọng. Và sức khỏe có, nhưng mà sống tới chừng 50 tuổi, 60 tuổi chết mất tiêu thì vẫn là sự thiệt thòi lớn cho đạo nghe. Cái tuổi người ta nhờ được trong đạo nó kỳ cục là sao các vị biết không? Là có khi càng sống dai người ta càng nhờ. Quan trọng hơn nữa, sống dai mà khỏe, sống dai mà hùng tráng, sống dai mà gọi là tuổi già xanh á, không lẫn lộn, không tật bệnh, là không có lâm vô tình trạng khó khăn, thì thưa các vị, tới 99 tuổi, 100 tuổi vẫn là một vị thạch trụ Tùng Lâm. Năng lực trí tuệ của người già, điều thứ nhất, đời sống họ đi ngang qua 50 năm, 70 năm, họ đã trải nghiệm xã hội nè, họ như một pho lịch sử sống động. Lịch sử ghi chép, sách vở ghi chép không bằng bản thân của con người đó đâu nghe. Tại sao? Lịch sử nào hề dám ghi lại những điều mà ngoại biên, tức là lịch sử nó chỉ cho phép ghi lại những điều mà cơ chế chánh quyền xã hội đó cho phép ghi lại thôi. Ngoài ra, vấn đề hiện thực của xã hội, thưa các vị, đố mà chẳng ghi. Ví dụ như chúng ta đã từng đi ngang qua giai đoạn khó khăn của sau 75, giai đoạn chuyển tiếp của lịch sử sang trang đó. Các vị có thể đọc khắp tất cả các thư tịch, những nghị quyết của đảng và nhà nước, tất cả thông tin đại chúng, báo chí được lưu trữ, tìm không ra một mảng nào của một câu văn hay một dòng văn học nào nói về giai đoạn tăng sĩ rất khó khăn sau 75. Không hề có. Thế nhưng mà chuyện đó có hay không vậy? Thưa các vị, chuyện đó ai trong thế giới tăng ni chúng ta cũng nhận ra điều này cả. Một số các vị hòa thượng chết trong giai đoạn đó không phải vì bệnh mà vì cái sự bức hại. Thế thì các vị hình dung rằng người sống tới 90 tuổi trong già lam nó là cái gì vậy? Cửu quý là vậy nghe. Bản thân của các ngài đi ngang qua dòng lịch sử, các ngài là pho lịch sử giữa trần thế. Đi ngang qua cái chiều dài của công trình tu tập, vượt khó khăn nghìn trùng để có thể có mặt trong đạo và trưởng thành đầy đủ đức hạnh quy nghi, là một pho sử liệu của công trình hành trạng tu. Điều thứ ba, càng già thì cái cô kết cái sự kết tinh năng lực trí tuệ do học, do tu và do cái kinh nghiệm truyền đạo, hành đạo, dạy chúng, thưa các vị, ông đúc nó lại, ông kết nó lại, ông vắt nó lại, ông keo nó lại. Dùng cái từ dễ hiểu nhất là giống như miền Nam người ta kho nước tương, kho quẹt đó. Các vị biết từ này không? Nó là vậy. Do vậy cho nên cái quy luật kỳ cục là càng già thì nó lại càng thành của quý. Thế cho nên thưa các vị, chánh tinh tấn, tức là chánh phương tiện này, nó là một loại phương tiện nuôi dưỡng pháp lành, nuôi dưỡng thiện nghiệp, và nó là một phương tiện do vì nó giúp cho phước hữu lậu rất là vững vàng, là một cái chân đế để cho đời sống tu sĩ chúng ta có được dung sắc, có được sức khỏe, có được thọ mạng, có được cái năng lực rất là hùng vĩ để có thể hành đạo. Cho nên gọi nó là chánh phương tiện là như vậy. Chánh trị là chi? Từ này không phải là chánh trị nhân gian nha. Có nghĩa là điều lý, có nghĩa là sắp xếp, có nghĩa là quản trị. Do vậy cho nên cái từ đế trị hay chánh trị này nó có hàm một nghĩa rằng là với con người có năng lực như vậy, hùng tráng như vậy, có thể làm được rất nhiều điều cho già lam, cho tự viện, cho tăng chúng, cho chính bản thân mình. Cái từ trị ở trong chữ Hán rất hay nghe. Tôi nhớ lại một câu Niêm Hương Bạch Phật của Ngài Lai Quả, mình dẫn ra đây cho các vị, để các vị thấy rằng cái chữ trị này nó tương ưng với rất là nhiều cái loại ngữ lục trong nhà thiền. Ngày đầu tiên khai khóa đông, Ngài Niêm Hương Bạch Phật, Ngài Niêm Hương câu, và mình nhớ tới bây giờ là cái chi quên mất này. Cái chữ đầu tiên là đại trị, giả tư thì, lô khai đại trị giả tư thì. Lô khai là mở lò, đại trị là luyện thép, giả tư thì là chính ngay lúc này đây. Lô khai đại trị giả tư thì, phàm thánh tiên hiền tổng tận tri, thiết cạch đồng đầu tề hạ luyện. Mở lò luyện thép chính là lúc này, các bậc hiền thánh trong mười phương phải có mặt ra đây để chứng minh cho việc này. Mấy cái tên đầu đồng trắng sắc, hung hãn, ngang bướng, kiêu kỳ, ngạo mạn, đầy bản ngã, bỏ vô lò, quạt lửa than lên, đốt cho tan hết. Đây là câu niêm hương của Ngài Lai Quả Thiền Sư ở chùa Cao Mân. Từ đó mình mới trở lại cái chữ đại trị này. Chánh trị hay đế trị nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực điều lý, phối hợp, điều tiết, xử lý những vấn đề trong già lam tự viện cho tới vấn đề tự thân, tức là khéo tôi luyện dũa mài bằng năng lực rất là tinh tấn của chính tự thân để chuyển hóa tập khí lậu hoặc phiền não trở thành pháp lành ngay hiện tiền để nuôi dưỡng phước hữu lậu, để thành tựu được cái con đường tu tập là một, con đường hoằng pháp lễ sinh là hai, và con đường thành tựu thánh quả là ba. Nó là năng lực hùng vĩ nhất để nuôi những cái phần như là chánh niệm, chánh định và những phần khác. Và còn hai phần cuối, chánh niệm và chánh định. Chánh niệm là chi? Thưa các vị, trong chánh niệm nó bao hàm tứ niệm xứ, gọi là chánh niệm nha. Và chánh định này nó đi vào tứ thiền bát định, gọi là chánh định. Tất nhiên chúng ta sẽ gặp lại những vấn đề này, nhưng mình nghĩ những cái từ mà trong chánh niệm này họ ghi thêm nữa là chánh niệm, còn dịch là đế niệm. Đế niệm tức là đế niệm nè. Còn chánh định này cũng gọi là đế định luôn. Cái gì cũng có vua trong này hết. Đế định nó hàm nghĩa rằng là ly dục, ly bất thiện pháp cũng gọi là chánh định. Đó là mình đi ngang qua phần thứ nhất, nói về nội dung tám thánh đạo. Thế rồi phần thứ hai của bát thánh đạo, của nội dung này, phần B. Thêm phần này nữa là cho các vị nghĩ. thấy gần tới giờ rồi kia. Phần này mình mời đại chúng đi vô một cái phần quan trọng là tám thánh đạo phối với tam uẩn, và không cần khó khăn gì đâu. Các vị dở cái cuốn của cô Tri Hải ra, các vị đọc thấy cái đoạn thứ tư, tám thánh đạo ba uẩn nè. Thánh đạo là hữu vi, bao gồm trong ba uẩn, giới uẩn là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, định uẩn là chánh tinh tấn, chánh niệm cùng chánh định, tuệ uẩn là chánh kiến cùng với chánh tư duy. Có ba sắc thái thôi, một là giới uẩn, hai là định uẩn, ba là tuệ uẩn. Trong giới uẩn này nó bao hàm thứ nhất đó là chánh ngữ, thứ hai là chánh nghiệp, và thứ ba là chánh mạng. Định uẩn này thì nó bao hàm tinh tấn, một là tinh tấn, hai là niệm, ba là định. Và tuệ uẩn thì nó gồm có hai phần, một là chánh kiến, hai là tư duy. Đó là chúng ta đi vào nét thứ hai của bát chánh đạo. Thưa các vị, những phần này được gọi là pháp hữu vi nha. Cái từ hữu vi này khi ta nhìn thì ta biết rằng nó có một cái pháp đối nghịch lại gọi là pháp vô vi. Cái từ hữu và vô này nó xuất hiện rất là nhiều tần suất trong cái nền văn học Nikaya, trong Đại Thừa, trong Thiền Tông. Và khi các vị thấy chữ hữu này thì các vị biết rằng cái phần còn lại nó sẽ có một phần đó là chữ chữ vô. Hữu lậu thì nó sẽ có vô lậu. Hữu suy trí thì nó có vô suy trí. Từ điều này chúng ta có cái chiêm nghiệm rằng là thưa các vị, tất cả những cái pháp hành trì của Phật dạy, mình nương vào đó, điều thứ nhất là nó có một cái thang giá trị nhất định đo mức độ thăng tiến, do vậy cho nên gọi là pháp hữu vi. Điều thứ hai, nó chưa phải đạt đến chỗ tột cùng để chứng nghiệm thánh trí, cho nên còn gọi nó là pháp phương tiện, cho nên nó vẫn là pháp hữu vi. Đạt đến chứng nghiệm thánh trí hoàn toàn, không còn cần dùng tới nó nữa, lúc bây giờ tâm các vị an nhiên, tỉnh tại, không cần niệm định tuệ gì cả, mà lúc nào cũng an trú trong niệm định tuệ. Do vậy cho nên từ cái bước nền tảng này, mình bước vào cái vùng trời vô vi, giống như là ta mượn cái phương tiện của một cái bệ phóng mà ta đẩy con thuyền vượt ngoại tầng khí quyển vào không gian mênh mông. Lúc bây giờ không còn lực hút của trái đất nữa. Do vậy cho nên giai đoạn mà từ đây vượt 80 cây số bề cao của tầng khí quyển được gọi là pháp hữu vi. Ra ngoại tầng khí quyển lúc bây giờ, thuyền con thoi hoặc là những chiếc phi thuyền đó, nó không cần là nhiên liệu gì cả, nó tự bay do cái trấn đẩy của nó, tại vì không có cái lực ma sát nào, không có cái sức hút nào, cho nên nó tự động thôi, thênh thang giữa vũ trụ thiên hà, cho nên đạt đến cái mức độ chân không gọi là vô vi. Mình nghĩ chắc giải thích như vậy thì đủ dễ hiểu nghe. Tóm lại, thưa các vị, tám thánh đạo phối tam uẩn này thì chúng ta đã nhận diện ra theo cái cách phân loại của bà Dimadina. Và ở nơi đây thì cô Trí Hải cô tổng kết lại trong những câu rất ngắn, rất dễ nhớ. Và cái điều mình giải thích thêm đó là khi các vị nhìn vào những cái chữ như hữu vi thì các vị biết rằng nó còn một tầng nữa là vô vi. Và đạt đến vô vi hàm nghĩa rằng là đạt đến vô tác của giới. Và trong Đại Thừa ta định nghĩa điều này rất là dễ thương. Mình sẽ ôn lại phần này vào buổi học sau, khi nói về giới của văn học Nikaya liên hệ với văn học Đại Thừa và Thiền Tông, để các vị nhận diện điều này. Giờ thì dừng ở đây. Cảm ơn quý ni sư, cảm ơn quý sư cô và đại chúng.